Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Bảy ngày 16 tháng 12 năm 2017 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Công an yêu cầu tháo dỡ hang đá Giáng sinh tại Nghệ An. Chính quyền ông Trump ra quy định mới về chương trình miễn visa vào Mỹ. Trung Quốc công bố kế hoạch dùng mạng lưới vệ tinh do thám Biển Đông. Và EU kêu gọi trừng phạt Campuchia.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tường trình về việc công an yêu cầu tháo dỡ hang đá Giáng sinh ở Nghệ An. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tại Alabama, các ủng hộ viên của ông Jones ăn mừng chiến thắng trước đối thủ thuộc phe Cộng hòa. Ông Jones nói:
Chiến dịch này nhằm bảo đảm rằng mọi người ở tiểu bang này nhận được cơ hội công bằng trong cuộc sống, bất kể họ sống trong khu vực nào.
Ông Moore không thể vượt qua các cáo buộc về các hành vi tình dục không đúng mực với các thiếu nữ xảy ra nhiều thập kỷ trước khi ông Moore còn ở độ tuổi 30. Nhưng ông Moore không thừa nhận thất bại.
Trong cuộc đua này, chúng tôi chưa nhận được kết quả kiểm phiếu cuối cùng, bao gồm cả các lá phiếu của quân đội và các lá phiếu tạm thời. Đây là một cuộc đua rất xích sao, và chúng tôi đang chờ sự chứng thực của Tổng thư ký tiểu bang Alabama. Không chỉ người dân ở tiểu bang này mà toàn thể quốc gia và nhiều người trên thế giới theo dõi cuộc đua đặc biệt này. Vì sao lại như vậy? Vì tôi tin rằng trái tim và tâm hồn của đất nước chúng ta đang lâm nguy. Cũng giống như phần đông người Mỹ, tôi lo ngại về tương lai của đất nước chúng ta, cả về mặt tài chính lẫn đạo đức.
Từ Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump hôm 13 tháng 12 nói rằng ông đã hy vọng nhận được một kết quả khác. Ông nói:
Tôi ước chúng ta đã giành được ghế đó. Nhiều đảng viên Cộng hòa cảm nhận khác. Tôi rất vui mừng vì diễn biến chung cuộc. Nhưng là lãnh đạo đảng, tôi đã mong muốn chúng ta đã giành ghế. Tôi muốn hậu thuẫn những người ra tranh cử.
Ông Jones giành chiến thắng một phần là bởi vì đông đảo cử tri thuộc phe Dân Chủ đi bỏ phiếu, nhất là nhóm dân gốc Phi. Còn ông Moore bị ảnh hưởng vì con số cử tri Cộng hòa đi bầu không nhiều. Phe Dân Chủ như ông Chuck Schumer, lãnh đạo đảng Dân Chủ tại Thượng viện, hết sức vui mừng vì giành chiến thắng ở tiểu bang Alabama, nơi đảng Cộng hòa đã giành thắng lợi trong một thời gian dài. Ông nói:
So you put all that together. Base being energized, millennials.
Triển vọng tốt đối với chúng tôi và các yếu tố hội tụ lại như nhóm nền tảng thuộc phe Dân Chủ tràn đầy năng lượng, đông đảo tầng lớp trẻ sinh ra trong thế kỷ 21 theo Dân Chủ hay các cộng đồng ngoại ô quay lại ủng hộ phe Dân Chủ.
Chiến thắng của ông Jones chắc chắn gây rúng động trên chính trường, nhất là khi hai đảng đang hướng về cuộc bầu cử quốc hội vào năm tới, theo nhà phân tích Larry Sabato từ Đại học Virginia.
Nếu tôi là đảng viên Cộng hòa chạy đua vào Thượng viện, Hạ viện, Thống đốc hay Hội đồng Tiểu bang, tôi sẽ hết sức lo lắng vì dường như có một cơn sóng ngầm mang tên Dân Chủ đang cuộn trào.
Trong khi đó, ông Trump tiếp tục đối mặt với tỷ lệ ủng hộ thấp. Giới chuyên gia cho rằng mất một ghế ở Thượng viện sẽ gây khó khăn hơn cho phe Cộng hòa. Thượng nghị sĩ tân cử Doug Jones là ứng cử viên đảng Dân Chủ đầu tiên phá vỡ được gồng kềm của đảng Cộng hòa tại bang Alabama, chiếm được chiếc ghế thượng nghị sĩ đại diện cho tiểu bang được mô tả là bảo thủ nhất nước Mỹ, thành trì của đảng Cộng hòa trong suốt hơn 25 năm qua. VOA Việt ngữ thu thập một số chi tiết về cá nhân và sự nghiệp của ông Jones. Mời quý vị theo dõi.
Ông Jones, 63 tuổi, sinh trưởng tại thành phố Fairfield, một khu có người lao động, nằm về phía tây Birmingham, nơi mà một thời các nhà máy thép hoạt động mạnh, thổi lên không trung những cột khói dày, tạo ra một lớp khói mù, treo lơ lửng trên thành phố. Cha của ông Jones và trước đó, ông của ông làm việc tại nhà máy thép. Ông ngoại thì làm việc tại một mỏ than. cá nhân ông John cũng từng đã làm việc tại nhà máy này khi trường không mở cửa. Hiện là một luật sư hành nghề tự do, ông Jones cư ngụ chỉ cách quê cũ của ông có vài dặm tại khu ngoại ô Mountain Brook, địa phương được cho là giàu sang nhất bang Alabama, với thu nhập gia đình trung bình ước lượng 255.000 một năm, theo Cục Kiểm tra Dân số. Sự nghiệp chính trị của Doug Jones khởi sự khi ông nhận làm phụ tá cho chính khách đảng Dân Chủ cuối cùng được bầu vào Thượng viện tại Alabama là cố thượng nghị sĩ Howard Heflin. Sau khi tốt nghiệp trường luật của Đại học Stanford vào năm 1979, ông John trở thành cố vấn pháp lý trong Ủy ban Tư pháp của thượng nghị sĩ Heflin và cho tới bây giờ vẫn coi ông Heflin là một tấm gương để noi theo. Ông Heflin viện lý do sức khỏe khi ông từ chức khỏi Thượng viện và ứng cử viên Đảng Cộng hòa Jeff Sessions được bầu lên thay thế vào năm 1996. Giờ đây, ông Doug Jones lại giành lại chiếc ghế tại Thượng viện mà ông Sessions bỏ trống khi ông được Tổng thống Donald Trump đề cử làm Bộ trưởng Tư pháp. Cho tới khi ông Jones chính thức nhận nhiệm vụ, người được Đảng Cộng hòa chọn để trám chỗ trống đó là ông Luther Strange. Nhiều năm trước khi ra tranh cử vào Thượng viện, ông Doug Jones đã nổi tiếng trong vụ truy tố hai thành viên của KKK, nhóm khét tiếng là kỳ thị người da đen, về tội đánh bom một nhà thờ Tin Lành ở Birmingham, một tội ác tàn bạo đã giết hại 4 thiếu nữ da đen vào năm 1963. Một thành viên của KKK bị kết tội trong vụ nổ hồi năm 1977 và một cuộc điều tra mới đang được tiến hành khi Tổng thống Bill Clinton bổ nhiệm ông Jones làm công tố viên ở Birmingham hồi năm 1997. Trong cương vị đó, ông Jones lãnh đạo một đoàn luật sư trong các phiên xử mà rốt cuộc đã kết tội Thomas Blanton Jr. vào năm 2001 và Bobby Frank Cherry vào năm 2002. Từ khi Đảng Cộng hòa lên ngôi tại Alabama cách đây nhiều năm, Đảng Dân chủ rơi vào tình trạng hầu như kiệt quệ, hấp hối. Đảng Dân chủ không được nắm chức vụ nào đáng kể và luôn là nhóm thiểu số tại các nghị viện tiểu bang. Bất chấp tình hình không mấy sáng sủa đó, ông Jones công khai hỗ trợ một nỗ lực nhằm hồi sinh phong trào dân chủ tại Alabama hồi năm 2013, khi một cựu chủ tịch đảng thành lập tổ chức đa số dân chủ Alabama để quyên tiền và tuyển ứng cử viên. Ông Jones là một trong những nhân vật công khai ủng hộ nỗ lực này. Mặc dù vậy, vào năm sau đó, năm 2014, tương lai của phong trào dân chủ tại Alabama vẫn u ám cho tới khi ông Trump đắc thắng vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Sự việc này đã thổi một làn sinh khí vào phong trào dân chủ và các tổ chức địa phương, đặc biệt là ở quận Shelby, vốn là một thành trì của Đảng Cộng hòa, nơi mà các giới chức nói con số hội viên tăng vọt từ hơn 10 người lên tới hơn 200 người sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Chính quyền ông Trump hôm thứ Sáu ban hành những quy định mới cho 38 nước tham gia chương trình miễn thị thực Hoa Kỳ, bao gồm quy định họ phải sử dụng dữ liệu chống khủng bố của Mỹ để rà soát hành khách. Các quan chức cho biết, chương trình này cho phép công dân của chủ yếu là các nước châu Âu du hành tới Mỹ trong thời gian 90 ngày mà không cần visa. Công dân từ 38 nước được yêu cầu phải được cấp giấy phép du hành để nhập cảnh nước Mỹ. Tổng thống Donald Trump vẫn đang tìm cách thắt chặt những quy định đối với những người muốn đến thăm hoặc sống ở Mỹ bằng một số cách, nói rằng những hạn chế này là cần thiết vì lý do an ninh. Những thay đổi này sẽ được áp dụng cho tất cả các nước trong chương trình. Một thay đổi là họ sẽ được yêu cầu sử dụng thông tin của Mỹ để rà soát hành khách vượt qua biên giới từ một nước thứ ba. Nhiều nước trong chương trình này đã làm như vậy, một quan chức chính quyền cho biết. Các nước có công dân ở lại lâu hơn thời hạn cho phép trong các chuyến thăm tới Mỹ với tỷ lệ tương đối cao hơn sẽ được yêu cầu thực hiện các chiến dịch nâng cao nhận thức công chúng về những hậu quả của việc ở lại quá hạn. Một hình phạt hiện hành là những người ở lại quá hạn một chuyến thăm sẽ không thể du hành mà không có visa tới Mỹ trong tương lai. Ngưỡng cho tỷ lệ ở quá hạn visa khiến một nước phải mở chiến dịch tuyên truyền công cộng là 2%, các quan chức cho biết. Trong năm tài chính 2016, trong số các nước thuộc chương trình này, Hy Lạp, Hungary, Bồ Đào Nha và San Marino, một tiểu quốc giàu có nằm ở trung tâm nước Ý, có tỷ lệ ở quá hạn visa cao hơn 2%, theo một báo cáo của Bộ An ninh Nội địa. Tỷ lệ ở quá hạn visa chung cho các quốc gia thuộc chương trình miễn thị thực là 0,68%, thấp hơn các quốc gia không thuộc chương trình này. Ngoại trừ Canada và Mexico hiện đang ở mức 2,07%, theo báo cáo. Các thành viên quốc hội đã bày tỏ lo ngại về các nguy cơ an ninh của việc ở lại quá hạn visa. Một báo cáo hồi tháng 5 năm 2017 của Tổng thanh tra Bộ An ninh Nội địa cho thấy, Bộ này thiếu một hệ thống toàn diện để thu thập thông tin về khách rời đi, buộc họ phải dựa vào các dữ liệu của bên thứ ba để xác nhận những trường hợp rời đi mà đôi khi bị lỗi. Mỹ cũng sẽ bắt đầu thẩm định các nước trong chương trình về các biện pháp bảo vệ của họ chống lại các mối đe dọa nội bộ tại các sân bay của họ, đặc biệt là các chuyến bay trực tiếp đến Mỹ. Mục đích là để bảo đảm các nước này, bảo đảm rằng nhân viên sân bay, nhân viên hàng không không bị thao hóa hoặc bị buộc tiếp tay đề ra nguy cơ cho các máy bay, đặc biệt là các máy bay hướng đến Mỹ.
Binh sĩ Israel đã bắn chết 4 người Palestine và làm bị thương 150 người khác bằng đạn thật hôm thứ Sáu, các quan chức y tế cho biết. Trong khi các cuộc biểu tình phản đối việc Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel bước sang tuần thứ hai. Hầu hết các thương vong ở biên giới dải Gaza, nơi hàng ngàn người Palestine tụ tập để ném đá vào lính Israel vượt ra khỏi hàng rào được gia cố. Nhân viên ứng cứu cho biết hai người biểu tình, một người trong số họ ngồi xe lăn, đã thiệt mạng và 150 người khác bị thương. Ở bờ Tây bị chiếm đóng, một khu vực khác mà người Palestine đang mưu tìm một nhà nước cùng với Đông Jerusalem kế cận. Các giới chức y tế cho biết hai người biểu tình thiệt mạng và 10 người khác bị thương do trúng đạn của Israel. Một trong hai người chết là một người đàn ông mà quân cảnh Israel nói là bị bắn sau khi anh ta đâm một thành viên trong đơn vị của họ. Những người chứng kiến nói với Reuters rằng người Palestine này cầm một con dao và đeo thứ giống như là đai chất nổ. Một nhân viên ứng cứu Palestine giúp sơ tán người đàn ông này để chữa trị cho biết chiếc đai là giả. Những người Palestine và thế giới Ả Rập và Hồi giáo rộng lớn hơn phẫn nộ về loan báo ngày 6 tháng 12 của ông Trump đảo ngược hàng thập niên Mỹ duy trì chính sách không chính thức công nhận tư cách của Jerusalem, một thành phố mà cả Israel và người Palestine đều nói là thuộc về họ. Các đồng minh châu Âu của Washington và Nga cũng đã lên tiếng bày tỏ lo ngại về quyết định của ông Trump. Quân đội Israel hôm thứ Sáu nói rằng khoảng 3.500 người Palestine đã biểu tình ở gần hàng rào biên giới Gaza. Tại bờ Tây, quân đội Israel nói khoảng 2.500 người Palestine tham gia vào những vụ bạo động, lăn lốp xe đang cháy và ném bom lửa vào binh lính và cảnh sát biên phòng Israel. Israel đã chiếm Đông Jerusalem, một khu vực có nhiều đền thờ Do Thái giáo, Hồi giáo và Kitô giáo, từ Jordan trong cuộc chiến năm 1967 và sau đó sáp nhập nó trong một hành động không được quốc tế công nhận. Người Palestine hy vọng rằng một phần của thành phố sẽ là thủ đô của một nhà nước độc lập trong tương lai, và các nhà lãnh đạo Palestine nói rằng hành động của ông Trump là một đòn nghiêm trọng giáng vào tiến trình hòa bình vốn đã đình trệ.
Một trận động đất lớn làm rung chuyển thủ đô của Indonesia và một số thành phố khác trên hòn đảo Java đông dân nhất nước này. Số lượng người chết chưa được xác định, trong khi có những báo cáo về các tòa nhà bị sập, theo AP. Các giới chức đã đưa ra cảnh báo sóng thần cho một số phần trên bờ biển đảo Java sau khi trận động đất xảy ra ngay trước nửa đêm hôm thứ Sáu 15 tháng 12. Ở nhiều khu vực, mọi người sợ hãi chạy ra khỏi các tòa nhà. Truyền hình Indonesia cho thấy cảnh giao thông đông đúc trên các tuyến đường khi người dân rời khỏi các khu vực ven biển. Người phát ngôn của Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Quốc gia Sutopo Purwonugroho nói có nhiều thương vong được báo cáo nhưng không thể biết ngay chi tiết cụ thể. Ông cũng nói rằng có các ghi nhận về những tòa nhà bị đổ sập ở thành phố Tasikmalaya ở đông Java và ở một vài quận của Java. Người phát ngôn Nugroho nói những cơn địa chấn mạnh được cảm nhận trong khoảng 20 giây tại thủ đô Jakarta và tại các thành phố và làng mạc ở phía đông và tây Java. Theo AP, Cục Khảo sát Địa chấn Hoa Kỳ cho biết trận động đất đo được 6,5 độ Richter và có độ sâu khoảng 91 km bắt nguồn từ trong lòng đất. Các quan chức Indonesia nói một trận động đất tương tự cũng xảy ra ngoài khơi đảo Java. Indonesia nằm trong vòng lửa Thái Bình Dương và thường xuyên có các trận động đất và núi lửa phun trào.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042, số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
–
Luật sư Lê Văn Thiệp, thành viên của Đoàn Luật sư Hà Nội, cùng ít nhất hai luật sư khác sẽ bào chữa cho ông Trịnh Xuân Thanh, cựu chủ tịch Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí PVC, trong một phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 1 năm 2018. Truyền thông trong nước trích lời luật sư Thiệp, văn phòng luật sư toàn cầu, hôm 15 tháng 12 nói rằng ông đã được cấp chứng nhận bào chữa cho ông Thanh vào ngày 8 tháng 12. Ông Thiệp nói với báo Tuổi Trẻ Online, trong quá trình làm các thủ tục giấy chứng nhận bào chữa cho ông Thanh, tôi được cơ quan an ninh điều tra tạo điều kiện thuận lợi. Ông Thiệp nói các giấy tờ thủ tục đều được thực hiện trước hạn theo trang mạng riêng. Luật sư Thiệp nói ông đã được cấp giấy chứng nhận bào chữa theo đơn mời của ông Trịnh Xuân Thanh. Báo Tuổi Trẻ nói trước đó vào ngày 9 tháng 8, cơ quan an ninh điều tra đã cấp giấy chứng nhận cho hai luật sư thuộc văn phòng luật sư Nguyễn Chiến để tham gia bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của ông Trịnh Xuân Thanh từ giai đoạn hỏi cung. Hôm 17 tháng 10, nữ luật sư người Đức Petra Schleijenhoff cho VOA biết là một luật sư cộng sự của bà ở Việt Nam đã vào trại giam tiếp xúc với ông Thanh trước đó vài ngày và cho biết tình hình sức khỏe của ông Thanh bình thường. Nữ luật sư người Đức nói thân chủ của bà bị chính quyền Việt Nam thẩm vấn tại một nhà tù ở Hà Nội. Chính quyền Việt Nam nói ông Trịnh Xuân Thanh, cựu chủ tịch tỉnh Hậu Giang, được xác định là người chịu trách nhiệm chính về các vi phạm và thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng ở Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam PVC trong giai đoạn từ 2011 đến 2013 và đã ra đầu thú tại Hà Nội vào cuối tháng 7 năm 2017, sau khi bị truy nã quốc tế từ hồi tháng 9 năm 2016 về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, theo Điều 165 của Bộ Luật Hình sự. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết sẽ xét xử vụ án Trịnh Xuân Thanh vào tháng 1 năm 2018. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, hôm 25 tháng 11 đã yêu cầu khẩn trương đưa vụ án Trịnh Xuân Thanh ra xét xử. Bộ Ngoại giao Đức trước đó ra thông báo nói Việt Nam đã bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh hôm 23 tháng 7 tại Berlin và yêu cầu cho phép ông trở lại Đức ngay lập tức để nhà chức trách Đức xem xét giữ dẫn độ theo yêu cầu của Việt Nam và cũng như xem xét đơn xin tị nạn ở Đức của ông Thanh. Nhưng sau đó, phía Đức dường như đã thay đổi yêu cầu Hà Nội trả ông Trịnh Xuân Thanh. Tuyên bố bằng tiếng Anh hôm 22 tháng 9 thông báo về việc Đức tạm ngưng mối quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam, có đoạn viết: "Chúng tôi đã đưa ra các yêu cầu liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh, kể cả phiên xử ông ấy phải được tiến hành theo pháp quyền và phải mở cửa cho các quan sát viên quốc tế." Một linh mục ở Nghệ An cho VOA biết, hơn một chục cán bộ công an địa phương đã đến nhà thờ giáo xứ Đông Kiều yêu cầu giáo dân tháo dỡ hang đá Giáng sinh, diện lý do nơi trang trí nằm trên phần đất đang có tranh chấp. Linh mục Đặng Hữu Nam thuộc giáo Phận Vinh hôm 15 tháng 12 cho biết, vào chiều cùng ngày, chính quyền xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, do ông chủ tịch xã dẫn đầu, đã đến trước khuôn viên nhà thờ giáo xứ Đông Kiều, nơi nhiều người đang dựng hang đá đón Giáng sinh, yêu cầu phải dừng việc trang trí. Trang thanh niên công giáo cho biết giáo dân và chủ tịch hội đồng mục vụ giáo xứ Đông Kiều đã từ chối yêu cầu này, bởi vì hang đá được làm trên đất đã được người dân hiến tặng cho giáo xứ. Trong một video lưu truyền trên mạng xã hội, một người mặc sắc phục an ninh nói ông sẽ cử cán bộ tới trực tại các chốt ở khu vực quanh nhà thờ giáo xứ Đông Kiều trong những ngày sắp tới để đảm bảo an ninh trật tự. Trang thanh niên công giáo còn cho biết thêm hiện nay, giáo dân đã lập hàng rào để bảo vệ dân làng và giáo xứ vì họ sợ côn đồ và hội cờ đỏ sẽ vào làng quậy phá. Trang này dẫn lời linh mục An Tôn Nguyễn Văn Thanh phát biểu trong một buổi lễ vào tối ngày 14 tháng 12 nói, Giáng sinh không chỉ của người công giáo mà là của tất cả mọi người. Thế nhưng chính quyền huyện Diễn Châu lại ngăn cấm giáo xứ Đông Kiều dựng hang đá làm bằng những cái bạc theo kiểu tạm bợ và trang trí bóng đèn cho đẹp mà vẫn cho côn đồ đến. Linh mục Nam cho biết trước đó vào ngày 13 tháng 12, chính quyền xã Diễn Mỹ đã yêu cầu nhà thờ tháo dỡ hang đá nội trong 24 tiếng đồng hồ.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Một trường đại học của Trung Quốc cấm kỷ niệm Giáng sinh với mục đích giúp những người trẻ tuổi kháng cự lại sự gặm mòn của văn hóa tôn giáo phương Tây. Theo Hoàn Cầu Thời báo và tờ Telegraph, Đoàn Thanh niên Cộng sản của Trường Đại học Y Dược Thẩm Dương Đông Bắc của Trung Quốc đăng một thông báo trên mạng để cho sinh viên biết rằng lệnh cấm này nhằm giúp họ phát triển sự tự tin văn hóa của chính họ. Thông báo viết, trong những năm gần đây, do bị ảnh hưởng của văn hóa phương Tây và các hoạt động thương mại cá nhân, cũng như ý kiến sai trái của công chúng được phát tán trên Internet, một số người trẻ tuổi đã phấn khích một cách mù quáng về những ngày lễ của phương Tây, đặc biệt những ngày lễ như đêm và ngày Giáng sinh. Theo thông báo này, đoàn của sinh viên, một nhánh của thành đoàn Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, không được phép tổ chức các hoạt động liên quan đến Giáng sinh. Lệnh cấm này được áp dụng để hướng dẫn cho các thành viên của hội đoàn xây dựng sự tự tin văn hóa và chống lại sự gặm mòn của văn hóa tôn giáo phương Tây, theo thông báo của trường học ở Thẩm Dương. Giáng sinh không phải là quốc lễ ở Trung Quốc và không có nhiều người hiểu được ý nghĩa truyền thống hay nguồn gốc tôn giáo của nó. Tuy nhiên, Giáng sinh đang ngày càng trở nên phổ biến trong các gia đình giàu có ở các thành phố lớn ở Trung Quốc. Cách đây 3 năm, khoa các môn học hiện đại của Trường Đại học Tây Bắc ở tỉnh Thiên Tân ở miền Bắc Trung Quốc cũng cấm sinh viên mừng lễ Giáng sinh. Các biểu ngữ được treo khắp khuôn viên trường học với những câu như "Hãy cố gắng là những đứa con xuất sắc của bố mẹ Trung Hoa, đừng theo những ngày lễ phương Tây hào nhoáng" và "Hãy kháng cự lại sự bành trướng của văn hóa phương Tây". Tờ Telegraph trích lời một sinh viên nói với Beijing News rằng họ sẽ bị trừng phạt nếu họ không tham dự buổi chiếu bắt buộc dài 3 tiếng đồng hồ các bộ phim tuyên truyền ủng hộ Cộng sản. Các giáo viên đứng xung quanh để ngăn các sinh viên không được rời buổi chiếu. "Chúng tôi không làm gì được cả, chúng tôi không thể bỏ trốn", sinh viên này cho tờ báo biết. Ôn Châu, một thành phố của tỉnh Chiết Giang giàu có ở miền đông Trung Quốc, cấm mọi hoạt động mừng Giáng sinh ở các trường học và trường mầm non, theo Tân Hoa Xã. Một số học giả Trung Quốc phàn nàn về sự thắt chặt tư tưởng kể từ khi Chủ tịch Tập Cận Bình trở lại lãnh đạo Đảng Cộng sản cách đây 5 năm.
EU kêu gọi trừng phạt Campuchia. Quốc hội châu Âu bỏ phiếu để cứu xét đình chỉ quy chế ưu đãi thương mại tất cả trừ vũ khí dành cho Campuchia để tiếp cận thị trường Liên minh châu Âu. Đây là một động thái để đáp trả việc Campuchia quay trở lại với chế độ độc tài. Quyết định này có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho Campuchia. Phân nửa lượng hàng hóa mà nước này sản xuất được xuất khẩu sang thị trường châu Âu, chủ yếu là các mặt hàng may mặc và giày dép. Hơn nửa triệu người Campuchia đang làm việc trong hai ngành công nghiệp này. Trong buổi họp hôm thứ Năm, một đề nghị được chấp thuận để lên án quyết định của Phnom Penh giải tán đảng đối lập ở trong nước. Các nghị sĩ EU kêu gọi Ủy viên Thương mại Cecilia Malmström hãy xem xét ngay đặc quyền miễn thuế, quan và không hạn ngạch của Campuchia đối với thị trường Trung châu Âu thông qua cơ chế tất cả trừ vũ khí. Kiến nghị có đoạn viết, nếu Campuchia có hành động không đúng với nghĩa vụ của mình theo quy định của EBA, thì những ưu đãi về thuế quan mà Campuchia đang được hưởng sẽ tạm thời bị thu hồi. Các nghị sĩ kêu gọi cơ quan hành động đối ngoại của EU lập ra một danh sách các cá nhân chịu trách nhiệm về quyết định giải tán đảng đối lập Campuchia và các vụ vi phạm nhân quyền khác để trong tương lai có thể trừng phạt những người này như hạn chế cấp thị thực và đóng băng tài sản. Nhà lập pháp của EU Charles Tannock nói với Quốc hội rằng việc giải tán đảng cứu quốc Campuchia và tống giam ông Kem Sokha, thủ lãnh của đảng này, là một đòn giáng lên nền dân chủ và là một động thái tiêu biểu của một bạo chúa. Ông Tannock nói, người dân Campuchia sau chế độ diệt chủng của Khmer Đỏ trong thế kỷ qua xứng đáng được hưởng dân chủ. Họ xứng đáng được hưởng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Hoa Kỳ và EU đều ngưng tài trợ cho cuộc bầu cử của Campuchia vào năm tới, trong khi Washington ghi tên hàng chục quan chức chính phủ nước này vào danh sách hạn chế thị thực như một phản ứng chống chiến dịch đàn áp phe đối lập, xã hội dân sự và truyền thông của chính phủ Campuchia. Thụy Điển đã đình chỉ tất cả các chương trình viện trợ mới cho chính phủ Campuchia, ngoại trừ giáo dục hoặc nghiên cứu. Hôm thứ Tư 13 tháng 12, trong chuyến thăm không được thông báo từ Phnom Penh, Phó Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách khu vực Đông Nam Á, ông Patrick Murphy, nói với các phóng viên rằng Washington đang xem xét các biện pháp khác chống lại chế độ đương quyền ở Campuchia. Tại phiên điều trần của Quốc hội để thảo luận các biện pháp chế tài hôm thứ Ba 12 tháng 12 tại Washington, nhà lập pháp Brad Sherman của Đảng Dân Chủ, đại diện cho tiểu bang California, nói Hoa Kỳ và Nhật Bản cần phối hợp hành động chống lại chế độ của Hun Sen. Chính phủ của Thủ tướng Hun Sen đã gạt sang một bên những lời đe dọa của các chính phủ phương Tây sẽ trừng phạt nước ông. Ông cho rằng các chính phủ phương Tây không còn có ảnh hưởng gì nhờ sức mạnh kinh tế đang lên và sự hào phóng của Trung Quốc. Trong một bài phát biểu hôm thứ Sáu 15 tháng 12, ông Hun Sen một lần nữa lên tiếng thách thức EU và Mỹ phong tỏa tài sản của các quan chức đảng của ông và tuyên bố ông không có tiền ở ngoài nước. Ông nói, anh không cần phải đe dọa, hãy thực hiện đi. Nếu giỏi, thì anh hãy làm điều đó đi. Đề cập đến một bài viết trên tờ Bưu điện Phnom Penh, Thủ tướng Hun Sen nêu ra việc thiếu hành động cụ thể từ năm nghị quyết trước đây của EU cho thấy động thái như vậy không có tác động. Ông nói, mặt khác EU cần có sự nhất trí, ám chỉ đến yêu cầu cần phải có sự thống nhất của 28 quốc gia thành viên để EU thông qua các quyết định liên quan tới các vấn đề ngoại giao. Ủy viên Thương mại EU Cecilia Malmström không trả lời yêu cầu bình luận của VOA. Đại sứ EU tại Cambodia George Edgar cho biết trong một trả lời bằng email rằng cơ quan hành động đối ngoại châu Âu và cao ủy châu Âu sẽ xem xét nghiêm túc các khuyến nghị trong nghị quyết, tuy nhiên từ chối bình luận thêm. Thủ tướng Hun Sen cũng cho rằng các doanh nghiệp nước ngoài sẽ phớt lờ luật pháp của các chính phủ nước họ nếu các biện pháp trừng phạt thương mại áp đặt lên Campuchia. Ông nói không phải là tất cả mọi người đều theo những gì anh muốn làm, biện pháp chế tài của anh hay là yêu cầu của anh. Mỹ và EU chiếm phần lớn lượng xuất khẩu của Campuchia trị giá hàng tỷ đô la, trong khi Trung Quốc đang có thặng dư thương mại lớn với vương quốc nhỏ bé này. Đầu tư của Trung Quốc vào Campuchia đạt mức gần 1 tỷ đô la vào năm ngoái, vượt qua tất cả các quốc gia khác, trong khi Bắc Kinh cũng cung cấp hàng trăm triệu đô la tiền viện trợ và các khoản tiền vay cho cơ sở hạ tầng trị giá nhiều tỷ đô la. Hơn 60% các nhà máy may mặc của Campuchia thuộc quyền sở hữu của Trung Quốc. Chiến dịch đàn áp kéo dài của ông Hun Sen đối với các lãnh đạo đối lập được hậu thuẫn bằng những cáo buộc cho rằng họ đã âm mưu với Mỹ để lật đổ ông ta trong một cuộc cách mạng màu. Thủ tướng Campuchia không đưa ra bằng chứng đáng tin cậy nào để củng cố thuyết âm mưu này, và các nhà quan sát nói chế độ của ông ta đã tiêu diệt đối thủ trước kỳ bầu cử vì hoảng sợ trước các kết quả thăm dò tốt của đảng đối lập CNPR trong hai cuộc trưng cầu dân ý trước đây.
Các nhà lãnh đạo của Liên minh châu Âu đang mở rộng các chế tài kinh tế nghiêm khắc nhắm vào Nga về vai trò của nước này trong cuộc xung đột ở miền đông Ukraine. Quyết định được công bố hôm thứ Năm tại một hội nghị thượng đỉnh EU sẽ mở rộng các hạn chế hiện hành nhắm vào Moscow cho đến tháng 7 năm 2018. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov mô tả những chế tài này là phi pháp và bất công, và rằng Nga không xem những quyết định như vậy là có lợi cho các nước thành viên EU hay Liên bang Nga. Mặc dù vậy, chúng tôi tất nhiên vẫn tiếp tục cải thiện quan hệ với Brussels, hiện đang không được mấy tốt đẹp cho lắm, ông nói thêm. EU cùng với Mỹ đã áp đặt chế tài lên Moscow về việc sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine vào tháng 3 năm 2014 và ủng hộ các thành phần ly khai ở miền đông Ukraine trong cuộc xung đột đã giết chết hơn 10.000 người kể từ khi nổ ra vào tháng 4 năm 2014. Trong cuộc họp báo cuối năm của ông hôm thứ Năm, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng lực lượng ly khai thân Moscow đã sẵn sàng đương đầu với thách thức nếu công dân Ukraine thực hiện một vụ tàn sát ở đông Ukraine. Ông Putin cũng nói rằng chính phủ thân phương Tây ở Kiev đang cản trở tiến trình Minsk nhằm tìm ra giải pháp cho cuộc xung đột ở miền đông Ukraine và ngăn chặn những nỗ lực trao đổi tù nhân.
Trung Quốc dự định đưa thêm 10 vệ tinh vào không gian từ đảo Hải Nam ở phía nam nước này trong 3 năm tới để có thể do thám toàn bộ Biển Đông, một bước đi mà có thể củng cố hơn nữa sự kiểm soát của Bắc Kinh đối với vùng biển tranh chấp. Khi hoàn tất, mạng lưới vệ tinh này có thể giám sát Biển Đông liên tục 24 giờ đồng hồ và phân tích từng vật thể một cách chi tiết trong vùng biển này, bao gồm cấu trúc của những chiếc tàu. Tờ Hải Nam Nhật Báo dẫn lời một chuyên gia của Viện Nghiên cứu Viễn thám và Địa cầu Kỹ thuật số Tam Á nói. Kế hoạch này được thông báo hôm thứ Sáu sau khi một viện nghiên cứu chính sách của Mỹ công bố những hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đã xây thêm cơ sở hạ tầng trên 7 hòn đảo nhân tạo ở Biển Đông. Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á của CSIS ở Washington cho biết Trung Quốc đã thêm 29 hecta cơ sở hạ tầng vào 7 hòn đảo nhân tạo này kể từ đầu năm ngoái. Họ nói việc xây các thêm này cho thấy Bắc Kinh sẽ phát triển các tiền đồn lớn hơn này thành các căn cứ không quân và hải quân có khả năng hoạt động đầy đủ. Theo Tân Hoa Xã, Trung Quốc sẽ phóng các vệ tinh này, bao gồm các vệ tinh sử dụng công nghệ viễn thám siêu phổ phức tạp hơn và radar khẩu độ tổng hợp đến trước năm 2021. Trung Quốc đã mở rộng do thám và các cơ sở quân sự Biển Đông giữa lúc đang tranh chấp chủ quyền với Philippines, Việt Nam, Đài Loan, Brunei và Malaysia. Bắc Kinh cũng đã xoa dịu Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN bằng việc đồng ý bắt đầu các cuộc đàm phán về một bộ quy tắc ứng xử được chờ đợi từ lâu cho vùng biển này. Các nhà phân tích nói Bắc Kinh đang lợi dụng tình hình tương đối yên ổn để lặng lẽ củng cố sự kiểm soát của họ đối với vùng biển này. Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả tên Mạnh Hùng hỏi: Thưa bác sĩ, con tôi sinh tháng 6 năm 2008, hiện đang học lớp 4. Tôi có cho cháu đi khám bệnh ở bệnh viện tâm thần dành cho trẻ em, có trụ sở tại quận Phú Nhuận. Tại đây bác sĩ chẩn đoán cháu bị rối loạn ngôn ngữ, có kê toa mua thuốc uống. Thực chất cháu chưa có thể tả hoặc làm được một bài tập làm văn như các bạn cùng lớp. Ngoài ra, vốn sử dụng ngôn từ của cháu rất khác thường, ví dụ để diễn đạt sự việc mỏi chân, cháu dùng từ gãy chân. Hay khi đòi mua bánh ăn, cháu dùng những từ ngắn gọn như là bánh pizza đó, nước cam nữa. Nói tóm lại, cháu có biểu hiện bệnh tự kỷ. Vậy kính mong bác sĩ tư vấn cho tôi xem nên chăm sóc cháu như thế nào để giúp cháu nhanh chóng hồi phục như người bình thường. Trân trọng cảm ơn.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về giúp phát triển ngôn ngữ ở trẻ em bị định bệnh là chứng tự kỷ. Thì trẻ em bị chứng gọi là chứng quang phổ tự kỷ là autism spectrum, có nhiều mức độ và hình thức khác nhau. Nếu mà bác sĩ tâm thần của bệnh nhân đã xác nhận là bệnh này thì điều quan trọng nhất có lẽ là theo đúng những cái hướng dẫn của bác sĩ đang điều trị. Thì theo như email của vị thính giả thì em bé được cho uống thuốc, tuy là không có nói rõ đây là uống thuốc gì. Ví dụ như một số trẻ quá năng động hay là thiếu chú ý thì bác sĩ có thể cho cháu uống thuốc một cái loại thuốc gọi là thuốc kích thích như là Ritalin hay là Phenidate, Methylphenidate để giảm bớt cái triệu chứng này. Hay là một số trẻ mà có chứng tự kỷ thật sự thì có triệu chứng kèm theo như là chứng trầm cảm hay là một cái rối loạn chúng ta gọi là ám ảnh cưỡng chế, và thường thường thì nghe quen tên hơn là OCD hay là Obsessive Compulsive Disorder, và một số rối loạn về tiêu hóa như là bệnh bón hay là những cái bệnh đó thì nó hay đi kèm theo cái chứng tự kỷ. Thì tôi không biết là bệnh nhân đang uống thuốc về cái vấn đề nào và nên biết rõ là thuốc được dùng trong mục đích gì và dùng đúng liều và biết những cái phản ứng phụ có thể xảy ra. Bây giờ nói về riêng về cái phát triển về ngôn ngữ thì một số bé cũng khá đông những cái bị trong cái hội chứng trong cái quang phổ tự kỷ thì có vấn đề về phát triển về ngôn ngữ. Phát triển về ngôn ngữ hiểu theo cái nghĩa là khả năng nói và hiểu lời người khác nói chậm hơn những cái trẻ khác. Thì đây là một cái lĩnh vực y khoa còn đang vòng khảo sát và nghiên cứu nhiều. Thì một số trẻ nó tuy bắt đầu nói chậm hơn trẻ khác, rồi từ từ, tự nhiên thì chúng ta cũng thấy nó sẽ phát triển được cái khả năng ngôn ngữ. Một số ít thì nó ngang hàng với những cái trẻ khác sau này. Và một số ít nó chậm nói. Và cái bác sĩ thường thường trước khi mà gán cái vấn đề chậm nói cho cái chứng tự kỷ thì bác sĩ cũng cần loại bỏ những cái trường hợp như là những cái bé nó bị điếc hoặc là nó bị lạng tai, gọi là hearing loss, thì làm cho chúng không có nghe rõ được lời nói của người khác và do đó nó trở ngại lúc mà tập nói theo hoặc là lúc mà nó học tập bằng cách nghe những cái vấn đề ở xung, những cái chuyện gì xảy ra xung quanh mình hay là nghe những cái ngôn ngữ mà mình đang dùng. Thì do đó, ví dụ như ở bên Virginia, là bên Mỹ này, thì cũng như một phần lớn tiểu bang khác, người ta quy định là khi mà em bé mới sanh ra, trong mấy ngày đầu, người ta có xem xét em bé có nghe có rõ hay không, tức là cái khả năng nghe nó có bình thường hay không. Và nếu mà cái đứa bé đó nó có những cái yếu tố đáng nghi, như là ví dụ như bệnh sử trong gia đình, nó có người bị điếc, hay là nó có những cái bất thường ở trên cái lỗ tai của nó, và có thể cái risk làm cái bệnh điếc nó cao hơn người khác, thì sau đó đứa bé đó nó sẽ được theo dõi định kỳ về cái vấn đề nghe. Bây giờ nói về cái mức phát triển ngôn ngữ là language development, và cái khả năng đọc viết là literacy. Thì đứa trẻ mà lúc mà như cái đứa trẻ chúng ta nói ở đây chừng 8-9 tuổi, 8 cho tới 10 tuổi, thì hai cái khả năng đọc và viết nó liên hệ tới mức phát triển ngôn ngữ. Thì lúc cái đứa trẻ nó tuổi từ 8 cho tới 10 thì trẻ nó đi từ giai đoạn trước đó, thì đứa nhỏ nó tập đọc, nó học để mà đọc, nó gọi là learning to read. Rồi nó tiến qua cái giai đoạn mà 8 đến 10 tuổi đó, thì lần đó cái lúc mà nó đọc để mà học, có nghĩa là nó read to learn, nhờ cái đọc mà nó học hỏi được những cái điều gì đó thêm để mở mang thêm kiến thức. Thì đứa trẻ có thể nó đọc lưu loát ngang cái tuổi đó, nó có thể đọc giỏi, fluent, nó đọc lưu loát những cái vấn đề khác nhau. Giống như nó có thể đọc một cái cuốn sách về sự giản dị, hay là một cái những cái câu thơ, hay là những cái chuyện hư cấu, hay là nó áp dụng những cái kinh nghiệm từng sống qua và áp dụng trong cái mục đích hiểu những cái câu chuyện đó mà đang đọc. Ngày xưa chúng ta thấy là ví dụ như những cái người học từng lớp 4, lớp 5 là những cái lứa tuổi này thì cũng có thể bắt đầu lâm luận mà viết giải thích, chứng minh những cái đề mà của cô thầy đưa ra. Thì cũng như là những cái đứa trẻ này nó có thể trình bày bằng miệng hay là viết ra một cái cách thuyết phục thú vị về những cái câu chuyện nó có những cái tình tiết khá phức tạp mà nó kể lại. Thì đối với những người tiếng Anh, là tại vì đối với người tiếng Việt Nam thì tôi không biết là có khảo cứu nào nói đến cái chuyện này chưa. Thì thường thường đến 6 tuổi thì trung bình một đứa trẻ nó dùng được chừng 2.600 từ. Từ ở đây có nghĩa là words, là chúng ta trước đây nói gọi là cái, những cái chữ, 2.600 chữ, 2.600 từ. Và nó hiểu được chừng 20.000 cho tới 24.000 từ, đó là lúc mà 6 tuổi. Thì đến lúc nó tới 12 tuổi, thời nó hiểu được chừng 50.000 từ. Chúng ta cũng có thể ngạc nhiên và nghe cái số lớn như vậy. Và cái số lượng này cũng có thể tùy thuộc cái cách đếm từ, thế nào là một từ. Ví dụ như trong cái cuốn bộ từ điển mà 20 cuốn của Oxford English Dictionary, thì nó có 170.000 từ tiếng Anh đang được dùng. Thì nói lại là đến 12 tuổi thì thường thường chúng nó dùng, nó hiểu được chừng 50.000 từ. Và trẻ nó như vậy là trẻ nó mỗi năm nó học thêm được chừng 3.000 cái từ khác nhau. Nghĩa là chừng cứ mỗi ngày nó học thêm 10 từ mỗi ngày. Thì cái lý do cho những cái đứa trẻ mà nó không có đạt được cái mức trung bình như vậy, thì trước hết là chúng ta nghĩ là những cái đứa trẻ nó có cái trí thông minh thấp. Ví dụ như chúng ta thử một cách khách quan về cái IQ của nó thì nó sẽ thấy nó thấp hơn là cái trung bình 100, hay là có thể nó thấp, nó dưới chừng 80 trở xuống. Và chỉ số thông minh đó là một cái cách để đi tìm cái khách quan là coi chúng nó có bị cái vấn đề cái bẩm sinh là thông minh của nó hay không. Nhưng mà ngoài những cái, có những cái đứa trẻ khác nó không có bị cái IQ nó thấp, cái trí thông minh nó không phải thấp hơn bình thường, nhưng mà nó có thể có những cái lý do mà chúng ta kể sau đây, nó làm cho cái lượng những cái ngữ vựng, từ ngữ của nó dùng bị giới hạn. Ví dụ như những cái đứa trẻ nó không có cái cơ hội tiếp cận với sách vở nhiều, nó ít nghe người khác nói chuyện hay là người ta dạy dỗ kể chuyện cho nó, hay là nó thiếu những cái phương tiện truyền thông, nó không có được nghe trên TV hay là trong đài hay là trong phim. Hay là có những cái trẻ em mà chúng ta bàn riêng ra đây là những cái trẻ gọi là bị dyslexia. Dyslexia viết là D-Y-S-L-E-X-I-A. Thì cái trong đó chữ cái dys có nghĩa là khó khăn, lexia có nghĩa là đọc. Thì những cái đứa trẻ này nó cái khả năng xử lý những cái tín hiệu thị giác của nó không có bình thường, con mắt nó vẫn thấy rõ, trí thông minh nó vẫn bình thường, nhưng mà nó cái cách bộ óc của nó xử lý những cái kích thích về thị giác khi mà nó đọc thì nó không có được bình thường. Và cái bệnh này, cái bệnh dyslexia này là phần lớn là do di truyền, thì vợ về hỏi ở trong nhà thì có thể có những cái người khác bị như vậy. và bệnh nó cũng phổ biến hơn là chúng ta thường nghĩ. Là ví dụ như ở bên Mỹ, tôi nói rõ là Mỹ, là tại vì ở Mỹ thì người ta dùng tiếng Anh thì có thể là trong mỗi ngôn ngữ nó hơi khác. Và ở Mỹ thì chừng 15-20% là mắc cái chứng này. Và trong cái số những cái learning disability, những cái khuyết tật mà làm trở ngại cho học tập, gọi là khuyết tật về học tập, learning disability, thì hết đa số là những cái đứa trẻ đó nó học không được là vì nó bị dyslexia. Thì những cái đứa trẻ này nó có thể đọc khó khăn, nó đọc chậm và nó đọc hay trật nhiều, nó vụng về, nó lẫn lộn cái chữ bên trái qua bên phải. Trong một cái từ đó nó có cái chữ cái nằm bên phải thì nó lộn qua bên trái hoặc là ngược lại. Và nó nói chậm nên nó hay dễ bị định lầm. Người ta định bệnh lầm là nó bị trì trệ tâm trí hay là nó bị tự kỷ. Và nói chung thì chúng ta vừa kể những cái vấn đề như là những cái đứa trẻ nó ít cơ hội để học hỏi, hay là những cái đứa trẻ bị dyslexia. Thì đối với những cái đứa nhỏ đó, một cái cách mà để cho nó giúp cho nó cái khả năng ngôn ngữ của nó là phải khắc phục những cái khiếm khuyết thì mới cải thiện được cái khả năng ngôn ngữ của các em. Nói cụ thể là những cái đứa trẻ mà nếu mà nó nghe không rõ thì mình phải cho giúp cho nó mang cái máy nghe thì nó mới cải tiến được cái cách hiểu và cái cách nói của nó. Thì nói chung là về cái vấn đề mà bệnh tự kỷ thì theo cái luồng chính của y khoa, một khi mà chính xác là bệnh tự kỷ thì chúng ta không có một cái thuốc nào mà được công nhận là uống vô sẽ là chữa hết cái bệnh đó. Và bệnh tự kỷ nó là một cái bệnh rối loạn về phát triển, nhưng mà nó lan rộng. Cái từ tiếng Anh người ta dùng gọi là pervasive developmental disorder. Disorder là rối loạn, developmental là phát triển. Pervasive là nó lan rộng, nó đi vào nhiều cái lĩnh vực phát triển của đứa nhỏ, nó tác dụng lên nhiều cái lĩnh vực khác nhau của cái sự phát triển. Những cái mặt khác nhau đó có vẻ là ngôn ngữ như chúng ta đang bàn đây, về giao tiếp xã hội, về cảm thông người khác, hay là về cảm xúc, về cảm giác. Và chúng ta đã bàn chi tiết về những vấn đề này trong một cái buổi trước đây. Thì theo cái kiến thức hiện nay, cái bệnh tự kỷ nó sẽ tồn tại suốt đời người bệnh, mặc dù các triệu chứng có thể được cải thiện hay nhiều hay ít với những cái can thiệp về giáo dục hay là về thay đổi về hành vi. Thay đổi về hành vi là tôi xin dịch theo cái tiếng Anh người ta nói là behavioral intervention, là can thiệp vô trong cái behavior của nó. Và một trong những cái trị liệu thịnh hành mà cũng có một cái số cơ quan về giáo dục công nhận là có kết quả, là viết tắt là ABA. ABA là viết tắt của cái chữ Applied Behavioral Analysis. Analysis là phân tích, behavioral là về hành vi. Cái phương pháp phân tích hành vi mà được ứng dụng vào cái cách để chữa trị cho cái bệnh này. Thì ABA đó nó có tham vọng phân tích cái tương quan giữa cái môi trường và một cái hành vi nào đó. Ví dụ như đứa nhỏ nó có một cái hành vi nào đó mà bất bình thường, chẳng hạn đến đứa trẻ tự kỷ, thì người ta tìm cách người ta giải thích cái vấn đề bất bình thường đó nó liên hệ với cái môi trường, cái tại sao nó phải làm cái hành vi đó, là để nó thích ứng trong cái môi trường của nó. Và từ đó người ta tìm cách thay đổi cái hành vi của nó qua một cái hướng thuận tiện hơn, có nghĩa là người ta sẽ khuyến khích đi một cái hành vi khác mà nó tốt hơn cho nó, và người ta sẽ làm cho nó nản, nó không có làm cái hành vi mà có hại cho nó. Thì những cái chuyên gia tâm lý chuyên về ABA mà phụ trách chữa trị cho những cái trẻ tự kỷ thì họ cũng đồng thời họ cũng huấn luyện cho cha mẹ, để cái người cha mẹ cộng tác trong cái việc chữa bệnh các em. Thì tuy nhiên cái phương pháp này thì cũng bị chỉ trích nhiều, tùy theo những cái trường phái khác nhau. Và thật sự thì cũng khó mà tìm cái người mà có huấn luyện về ABA này để mà chữa trị cho bệnh nhân của chúng ta. Thì như trường hợp của quý vị thính giả hỏi đây thì có vẻ như là cái vấn đề rối loạn ngôn ngữ là cái ưu tư chính của phụ huynh. Tôi dùng cái chữ rối loạn ngôn ngữ là giữa cái dấu ngoặc, là cái từ này là cái người viết sai như vậy. Nhưng mà tôi không có biết là cái người bệnh nhân họ có bị rối loạn ngôn ngữ hay không. Và ngoài cái khuyết điểm này, có vẻ đây như là một cái trường hợp cũng không có nặng lắm. Nó đứng về phương diện những cái khía cạnh khác của chứng tự kỷ. thì đa số những cái em ở Mỹ mà tương tự mà tôi gặp với những cái vấn đề ngôn ngữ tương tự thì chúng nó được đi học chung với những cái trẻ em cùng lứa tuổi và thường thường người ta cũng cho nó học cùng lớp với những cái đứa kia. Và một số đứa thì nếu mà vô lớp thì nó không có ngồi yên được hay là có vẻ phá quá thì nhiều khi người ta cho một cái người nào đó ngồi kèm theo nó. Và cộng thêm ngoài cái giờ mà nó đi học với cái lớp chung và những cái đứa trẻ khác thì nó được học những cái lớp riêng. Và bên Mỹ này người ta gọi là special education. Special là đặc biệt và education là giáo dục đặc biệt về những cái môn mà cần bổ túc cho nó. Ví dụ như những cái em mà gặp khó khăn về phát âm và ngôn ngữ thì có thể cần các chuyên gia bệnh lý phát âm và ngôn ngữ. Và ở bên Mỹ người ta dùng cái từ là speech and language pathologist. Và những cái người này họ dạy cho các em phát âm đúng hay là khắc phục những cái chứng như là cà lăm hay là không có nuốt nước miếng hay là hay sặc. Và diễn tả, dạy cho đứa trẻ nó diễn tả và truyền đạt một cách hữu hiệu hơn. Đặc biệt là những cái em mà bị chứng tự kỷ. Nhưng mà có những cái em không có bị chứng tự kỷ, những cái người bị điếc hay là những cái người bị cái dị tật về mũi miệng, họ nói khó khăn, thì những cái người speech and language pathologist này cũng giúp cho những cái đứa trẻ đó nói năng được lưu loát và đúng theo chuẩn hơn. Nhưng mà đó là trong một cái môi trường lý tưởng, có thể là có những cái chỗ khác không có những cái phương tiện như vậy. Thì riêng về cha mẹ có thể làm gì thì chúng ta có thể giúp em phát triển ngôn ngữ bằng những cái cách như là dành thì giờ nhiều hơn cho các em, tạo cơ hội trao đổi, học hỏi với các em. Có nghĩa là chúng ta dùng bỏ thì giờ với chúng nó nhiều hơn. Có thể bằng lấy sách ra đọc cho nó nghe, hay là cùng xem phim với nó, hay là coi TV với nó, về giải thích cho nó. Ví dụ như cái đứa nhỏ mà từ kỹ có thể là nó không có hiểu những cái tinh tế, những cái lời nói bóng gió ở trong cái vai trò, ở trong một cái cuốn phim hay trong TV, thì có thể cái người cha mẹ ngồi cùng với nó và giải thích cho nó hiểu. Hay là dắt nó đi thư viện để nó có được những cái nguồn kích thích cái trí thông minh của nó nhiều hơn. Hay là có thể đi đợi bảo tàng viện cho nó nhìn, vừa nhìn vừa sờ vừa thấy những cái vấn đề mà chúng ta muốn dạy dỗ cho nó. Vì có thể nhiều khi cái vấn đề tiếp thu kiến thức mà thuần túy bằng cái lời nói hay là bằng đọc sách, nó không có phong phú bằng cái giáo dục, bằng những cái phương tiện mà kích thích những cái khả năng giác quan khác như là vừa nhìn vừa thấy vừa sờ chẳng hạn, ở có thường thường ở trong một cái bảo tàng viện hay là một cái khu giải trí. Và sau đây thì tôi xin tóm tắt một cái số mà gọi là cái tips, là những cái biện pháp nhỏ nhỏ mà một cái nhóm ở bên Mỹ, một cái nhóm họ chuyên trị về em bé thì gọi là pediatric therapy, họ gợi ý cho những cái phụ huynh có thể dùng được như sau. Thứ nhất là nhìn khi mà mình nói chuyện với em bé, với người, cái người bệnh đó, thì mình nhìn vào mắt mình lúc mình nói chuyện thấp cho nó. Từ tiếng Mỹ người ta hay gọi là eye contact, là dạy cho đứa trẻ biết là khi mà mình nói chuyện với mình thì họ nhìn vào mắt người kia là cái chuyện quan trọng. Thì cái này chúng ta cũng nên để ý là về những cái văn hóa khác nhau, có thể là Việt Nam nó không có quan trọng bằng cái văn hóa như bên Tây Phương. Cũng nhất giúp cho mình, giúp cho cái đứa trẻ nó khi mà ví dụ như nó nói ngập ngừng, nó nói chậm chạp khác mà có cùng trong lớp, rồi trong lúc đó có những cái đứa trẻ khác nó nhanh nhậu, nó chen vào chẳng hạn, thì nếu mà cái đứa nhỏ nó biết nhìn vào cái mặt, nhau cái mắt của cái thầy giáo hay là của cái người nói với nó, thì nó có cái khả năng giữ lại được cái vị trí của nó, không có bị người khác lấn lướt chen vào. Và khi mà mình nói với đứa nhỏ mà mình nhìn vào mắt của nó để cho nó bắt chước, thì mình cũng nhớ là nếu mà thấy nó làm được thì mình khuyến khích nó theo cái cách nó làm đúng. Ví dụ như là người mẹ nói, con nói mà con nhìn vào được mắt mẹ hay là mặt mẹ trong lúc con kể chuyện như vậy là con giỏi lắm, để khuyến khích lần sau nó làm tiếp tục được như vậy. Vấn đề thứ hai là face to face, là lúc nói chuyện với em thì nên để cái mặt của hai người đối thoại ngang tầm với nhau. Ví dụ như cái người lớn cao mà nói chuyện với em bé thì mình quỳ xuống hay là mình kéo ghế, mình ngồi xuống, mình nói ngang, đối mặt với nhau để cho cái đứa nhỏ nó giữ tiếp tục được cái chú ý một cách liên tục. Và để tập cho nó tới lúc mà nói chuyện với một cái người nào đó thì cái khoảng cách đối với cái người đó nó như thế nào. Những cái đứa trẻ nó tự kỷ nhiều khi nó không có biết tôn trọng cái personal space, cái khoảng cách mà riêng tư của mỗi người, có thể nhiều khi người ta sát, người ta tới gần quá thì cũng không có tốt, mà nhiều khi nó đứng xa nó la tới người khác thì như vậy chúng ta thường gọi là vô lễ. Nhưng mà như vậy về cái communication, về cái thông tin, về cái cách giao tiếp nó không phù hợp. Chúng ta nói chuyện thì với nó thì nên nói chuyện từ tốn, tự nhiên và không có hối hả, đừng có tỏ vẻ nóng ruột với nó, đừng có vẻ mình hấp tấp hoặc là mình bực bội với nó. Điểm thứ tư là họ khuyên mình nên gọi cái là gọi là model thinking time, có nghĩa là mình làm gương cho nó là trước khi mà mình trả lời làm gì đó thì mình có cái thời gian mình suy nghĩ. Ví dụ như trước khi nó đi vào một cái trò chơi hay là trước khi nó bắt đầu nó một cái câu nói vào đó thì nó để cho người bố nói là để cho ba làm cái chuyện này, thì tất nhiên là mình kéo dài cái thời gian ra một chút, mình làm gương cho nó để cho trước khi mà nó thành hình cái câu nói thì nó có một cái thì giờ chừng một giây đồng hồ là bao nhiêu đó để nó suy nghĩ, chứ không có bộc trực mà nói lẹ quá thì sau đó nó sẽ vấp. Một cái điểm tiếp nữa là chúng ta dạy cho nó biết lắng nghe và không có gián đoạn hay là cắt ngang câu nói của đứa trẻ. Và nếu mà nó ngập ngừng thì mình đừng có nhào vô mình nói thay cho nó. Nếu mà nó ấp úng thì mình đừng có nhảy vô mình nói thay cho nó, để cho nó có cơ hội tự mình nó diễn tả cái ý của nó. Và khi mà nó làm được như vậy thì luôn luôn là chúng ta phải khuyến khích, chúng ta khen cho nó đã làm được như vậy. Một cái điểm khác nữa là chúng ta dạy cho đứa trẻ nó bình tĩnh. Là ví dụ như nó vừa chơi một cái trò chơi banh hay là cái gì đi về thì nó muốn kể lại cho mình nghe thì thế nào. Tại vì nó đang bị hào hứng, nó đang kích thích thế nào, nó cũng không nói, không có đầu có đuôi. Thì chúng ta nói là ok, bây giờ để mình dọn dẹp mấy cái đồ này một chút, hay là chúng ta con ngồi trên xe chơi chút xíu để mình con kể lại chuyện cho ba nghe cái chuyện trận bóng vừa rồi. Thì giúp cho nó bình tĩnh và nó tự kiểm soát được nó. Một điểm nữa là lúc dạy cái đứa trẻ nó biết đợi người khác nói chuyện, lúc mà hai người đối thoại với nhau, đợi tới cái phiên mình lúc mà đối thoại. Đó là tiếng Anh người ta gọi là taking turn. Mình thì nói là có đợi cho tới cái phiên đó nói chuyện. Trái với cái ngày xưa thì thường thường con trẻ con thì mình không có cho nó nói, mình cái kiểu như là dựa cột mà nghe thôi là không được. Bây giờ mình khuyến khích cho nó nói, nhưng mà mình phải dạy cho nó để đợi người khác xong mới nói được. Và điểm kế tiếp là dùng những cái câu gợi ý nhẹ nhàng, thay vì chúng ta tra hỏi nó tới tấp có vẻ như là tạo áp lực cho nó. Ví dụ như đừng có hỏi cái màu này là cái màu gì và nó nói không được, thì cái này là cái gì con phải biết chứ, cái này cái gì, mình đừng có hối nó quá, mình cho nó thời gian để mà trả lời. Và một khi cái đứa trẻ nó kể một cái câu chuyện hay là nó trình bày một cái vấn đề thì có thể là nó không có tổ chức được cái câu chuyện của nó, thì chúng ta có thể hướng dẫn nó qua từng cái giai đoạn của một cái câu chuyện, giống như là những cái người học về báo chí thì người ta hay nhấn mạnh là who, when, where. Thì chúng ta có thể mình, ví dụ ông bố ông sẽ nói là con kể những cái chuyện nhiều như vậy, nhưng mà bây giờ chúng ta đi từ từ đi bắt vào đoạn từ đầu, thì bây giờ cái nhân vật, cái người chính này là ai này, bây giờ xong cái nhân vật là ai, đó là who, thì bây giờ cái chuyện này nó xảy ra ở đâu, where là chỗ nào, sao bây giờ còn nói tiếp cái chuyện nó xảy ra như thế nào, thì giúp cho nó, cái đứa trẻ nó tạo nên một cái sườn ở trong cái câu chuyện của nó, giống như một cái dàn bài trong cái câu chuyện nó, thì nó có lớp lang, nó tổ chức cái ý tưởng của nó. Và người ta cũng khuyến khích là mình dành vài phút mỗi ngày, ví dụ cha với mẹ một ngày cho cái đứa nhỏ nó có vài phút đi tâm sự riêng với ba nó, và sau đó hay là cùng khi khác thì có những cái vài phút tâm sự riêng với mẹ nó, để cho nó có cái tạo nên một cái mối tương quan giữa cha mẹ với con cái, mà cũng như là một cái cơ hội để cho nó trình bày cái, nó dùng cái ngôn ngữ của nó và mình sửa, mình khuyến khích cho nó. Và nếu mà ví dụ như trong trường hợp trong em bé này nó không có biết dùng những một cái từ, như là vì thính giả hỏi, ví dụ như là nó nói là khi nó đòi đi mua nó mua bánh ăn thì nó nói là bánh pizza hay là nước cam, nó không có xài những cái từ tổng quát, những cái danh từ tổng quát được. Đó. Thì mình phải dạy cho nó về những cái ý niệm tương đối là tổng quát hay là tương đối trừu tượng, mà có thể những cái đứa nhỏ về tự kỷ nó thiên về những cái từ cụ thể hơn là những cái từ trừu tượng, thì chúng ta dạy cho nó những cái từ đó và chúng ta làm những cái câu mà để trống một cái đoạn nào đó, rồi mình dạy cho nó để nó điền vào những cái chỗ trống như vậy để nó tập dùng những cái từ mới, có thể nhất là những cái từ mà có vẻ trừu tượng và những cái từ nó có vẻ tổng quát hơn là những cái món cụ thể mà cái đứa nhỏ, những cái đứa nhỏ tự kỷ thì thường thường nó suy nghĩ tương đối là cái nghĩa đen nó cụ thể nhiều hơn. Và tôi mong là những cái điểm như nhỏ như vậy có thể giúp cho cha mẹ, giúp cho đứa trẻ nó nói mà năng một cái cách lưu loát hơn và có thể tiến hơn, nhanh hơn trong những cái vấn đề ngôn ngữ của nó. Và tôi xin chúc quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tại Syria và Iraq, tổ chức nhà nước Hồi giáo ISIS sẽ sớm đi vào lịch sử. Tuy nhiên, ngay khi cả tổ chức này đang gặp nhiều khó khăn để sống còn và thích ứng, điều cốt yếu là không để tổ chức này tập hợp lại và hoạt động mạnh tại nơi khác. Những tổ chức khủng bố có nơi trú ẩn an toàn có thể lan truyền bạo lực ra khắp thế giới, tấn công đất nước chúng ta và các đồng minh thân thiết nhất của chúng ta. Chúng ta đã chứng kiến Al-Qaeda làm việc này từ Afghanistan trong những năm 90 cho tới ngày 11 tháng 9 năm 2001. Và gần đây nhất, chúng ta thấy nhà nước Hồi giáo làm tương tự như vậy từ Iraq và Syria. Đại sứ phụ trách điều phối chống khủng bố Nathan Sales nói trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện mới đây. Vì lý do đó, Hoa Kỳ đang làm việc với các đối tác tại Bắc Phi để loại bỏ khả năng khủng bố có thể hoạt động tại những khu vực rộng lớn trên lục địa này, nơi mà sự kiểm soát của chính phủ còn lỏng lẻo. Đại sứ Sales nói, để giảm thiểu mối đe dọa do các tổ chức khủng bố tại Bắc Phi đặt ra, chúng tôi đang giúp đỡ những quốc gia còn non kém xây dựng khả năng và tận dụng kinh nghiệm chống khủng bố của những nước có khả năng cao hơn. Chúng tôi muốn phát triển khả năng chống khủng bố của những đối tác tại châu Phi, để họ không phải lệ thuộc vào sự trợ giúp của Hoa Kỳ để tự bảo vệ. Hoa Kỳ làm việc với các quốc gia đối tác để cải thiện khả năng điều tra, truy tố và trừng trị các tội khủng bố. Để ngăn chặn các phần tử khủng bố hoạt động khắp nơi trên thế giới, chúng tôi chú trọng tới cải thiện an ninh biên giới qua việc chia sẻ thông tin tại các biên giới quốc tế, đặc biệt liên hệ tới các phần tử khủng bố được nhiều người biết đến và các nghi can khủng bố. Những nỗ lực của chúng tôi nhằm ngăn chặn việc cực đoan hóa và tuyển mộ các cá nhân vào các tổ chức khủng bố, bao gồm việc bác bỏ tính chính đáng của ý thức hệ bạo động mà ISIS đang theo đuổi. Chống cực đoan hóa theo cách phù hợp với mỗi nước Bắc Phi là một lĩnh vực quan trọng khác trong sách lược toàn diện chống khủng bố, đại sứ Sales nói. Chúng tôi cam kết thực hiện những nỗ lực này, phối hợp với các đồng minh châu Âu, các đối tác chính khác và những định chế đa phương để tăng cường hiệu quả của các nỗ lực đó. Hoa Kỳ sử dụng một loạt công cụ và nguồn lực, đồng thời làm việc chặt chẽ với các đối tác khác để giải quyết toàn diện chủ nghĩa khủng bố, đại sứ Sales nói. Chương trình huấn luyện và những nguồn lực của chúng tôi đang trực tiếp hỗ trợ các đối tác của chúng tôi nhằm phá vỡ các hoạt động khủng bố, truy tố các nghi can khủng bố và bảo vệ biên giới.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Bảy ngày 16 tháng 12 năm 2017 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào lúc 4:30 sáng mai trên Podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Hà Vũ cùng Tổng Bác Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.